ra đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi. Từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Nam Phương xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy ngày 12 tháng 6 năm 2021. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowerTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không ạ?
Hồi nãy cô nói ở ngoài trời u ám quá. Tôi khỏe thưa cô. Chúng ta đang vào tuần lễ thứ hai giữa tháng của tháng 6 thưa cô. Thứ trên đời có thể cho con người chúng ta sự công bằng nhất đó chính là thời gian. Thời gian có thể cho chúng ta hạnh phúc, thành công, thậm chí là ngay cả đến sự thất bại. Nhiều khi chúng ta không muốn. Những điều chúng ta gặt hái được đều phụ thuộc vào cách mà chúng ta sử dụng và trân trọng ý nghĩa của nó. Ngày đi tháng chạy, năm bay, thời gian nước chảy, chẳng quay được về. Thời gian thay đổi tất cả chỉ từ thứ bên trong chúng ta, luôn luôn khiến người ta ngạc nhiên vì thay đổi. Tất cả đến với nhau vì sự chân thật. Chân thật mới bước hiên ngang, không gian mới thấy không gian tuyệt vời. Người khách mời rất là chân thật với tâm tình và với chương trình Từ Cánh Đồng Mây sẽ tâm tình với tôi vì điều này. Từ đài Sài Gòn Dallas đã hơn một lần ông đến thăm chúng tôi. Xin gửi lời chào đến cựu chiến binh Võ Văn Tạo. Thưa anh Tạo, nghe được tôi ạ?
Vâng, xin kính chào nghệ sĩ Phan Minh. Tôi Võ Văn Tạo từ Nha Trang, Việt Nam.
Thứ nhất là
chào khán thính giả của chương trình.
Dạ, thứ nhất là hỏi về sức khỏe đã. Sức khỏe thế nào thưa ông?
Dạ, xin cảm ơn. Cảm ơn anh, tôi cũng sức khỏe tôi cũng ổn định.
Thời tiết tốt không thưa cựu chiến binh?
Dạ, ở Nha Trang thì hiện nay là nhiệt độ khoảng từ 25 cho đến 34 độ. Nói chung là hơi nóng một chút. Nhưng mà cái không khí ở đây thì tương đối là tốt, trong lành với nước gần biển mà. cũng còn một cái may mắn nữa là trong cái tình hình dịch nó đang bùng phát lại ở Việt Nam á, thì Nha Trang là không biết là sao Covid nó chưa viếng thăm mấy.
Ở đó, ở chỗ Nha Trang đường Trần Phú là ba tàu nó đến đó nhiều lắm mà. Tàu
trước đây thôi anh. Trước đây anh ạ, chứ còn bây giờ thì nó đi hết rồi, không cho nó ở nữa.
Mừng quá. Tôi mừng, cảm ơn. Cảm ơn ông khỏe. Hình như có lần tôi nói chuyện với ông, tôi nhìn lại ông từ trong Nam tập kết ra Bắc, tôi từ Bắc di cư vào trong Nam, có đúng không? Có đúng phải như vậy không?
Vâng, vâng ạ. Vâng, hai anh em mình đi ngược dòng nhau.
anh mong thấy là bao giờ cũng chim bay về tổ. quê miền Nam, chắc chắn là ông đã vào Sài Gòn rồi. Ông đã đi nhiều nơi rồi, dạ. Ông xuống cả dưới. Ông đã xuống tới tới vùng 4 chưa? Đã xuống tới mũi Cà Mau chưa?
Dạ, dạ, tôi hướng Cà Mau rồi ạ.
Ồ.
Năm 2019 là cái lớp đại học của tôi tổ chức, đều là những người về hưu hết cả đấy. Thế là đi tổ chức đi một chuyến Cà Mau, rồi đi xuyên qua mấy tỉnh, đồng bằng sông Cửu Long luôn.
Vậy có nghĩa là ông...
Tôi cũng đã từng đi công tác đến Cần Thơ rồi.
Dạ.
Năm 8 mấy tôi đã đến Cần Thơ rồi. Hồi tôi làm bên xuất nhập khẩu và giao hàng trong đấy rồi.
Từ vậy là từ mũi cái gì Ải Nam Quan hả, từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, chỗ nào có vết chân của cựu chiến binh cả rồi. Hỏi thăm về Covid, tôi có mấy người bạn ở Hà Nội bây giờ họ đang khủng hoảng lắm, sợ lắm. Mấy người bạn của tôi, các thầy cô, các giáo sư ở khu Hà Đông, cũng Hà Đông đến Bắc Ninh nghe đâu cũng gần lắm, họ sợ lắm. Có cái điều đó có làm ông quan ngại với ở trong Sài Gòn. Một người bạn rất là thân với ông với tôi nữa, đó là bác sĩ tiến sĩ Đinh Đức Long. Hôm trước ông có kể cho tôi là mấy cái thằng ở khu vực nó chả gọi, tôi chả biết ở trong đó nó gọi là cái gì, trưởng ấp hay là cái gì đó, nó lại nó kêu ông này đi khám bệnh. Thế tôi hỏi là ông là bác sĩ, tại sao nó đưa ông đến cho mấy thằng y tá nó khám bệnh à?
Anh Long, anh không những là bác sĩ, anh còn là tiến sĩ y khoa, học ở Hungary về.
Giỏi lắm, giỏi lắm. Bệnh nhân của ông ấy đọc những tay tay gộc cả. Những tay gộc cả. Cũng có những người, bạn của tôi giới thiệu đến, không biết là anh nhà văn Võ Văn Tạo, anh có biết ông Mục Sư Nguyễn Hồng Quang không?
Dạ có biết ạ. Anh ấy đã đến thăm tôi cái dịp năm ngoái, tôi bệnh, tôi vào Sài Gòn điều trị, để anh đến tận nơi anh thăm mà. Quang cũng người Quảng Ngãi với tôi đấy.
Có cái điều tốt là ông ấy đã sang bên này. Có một thời tôi có một người bạn rất là thân mến tôi, anh ta mất cách đây một 6-7 năm gì rồi, quên lâu quá quên rồi. Chứ tôi đã làm giấy cho ông ở lại, ông nhất định không chịu ở lại, nhất định đòi về. Nhất định đòi về. Và có cái điều hay nữa là có những lần tôi mời lên chương trình này, tôi gay gắt với ông ấy, tôi nói thế này thế kia, nhưng mà không bao giờ ông ấy tỏ ra là hối tiếc vì ông không ở lại cả. Vẫn trở về làm việc với con cái Đức Chúa Trời. Từ lần trước tôi nói chuyện với ông đến bây giờ, ngoài vấn đề Covid ra, có điều gì ông cần nhắc với tôi không, hay là có điều gì tôi cần phải hỏi ông không, thưa nhà văn, nhà báo Võ Văn Tạo?
Dạ, ở công chúng Việt Nam thì trong thời gian vừa qua có quan tâm đến một vài vấn đề nó nổi lên. Thứ nhất là cái Covid, là cái dịch nó quay trở lại, cái đợt dịch thứ tư với cái quy mô nó lớn hơn và tốc độ lây lan nó khủng khiếp hơn, và cái số người bị tử vong vì Covid cũng tăng đột biến so với một năm trước đây. Mặc dù là nếu mà nói về số tuyệt đối thì nó cũng rất là nhỏ so với các quốc gia khác bị nặng ở trên thế giới, như là Mỹ, như là Brazil, như là Ấn Độ, hay là các một số nước châu Âu, Ý, rồi Pháp, rồi Đức, vân vân, Anh ấy. Thì Việt Nam cái số tuyệt đối vẫn là nhỏ, nhưng mà so với năm ngoái ấy, thì cái đợt thứ tư, tức là từ khoảng cuối tháng tư cho đến bây giờ đó, là bùng phát đợt thứ tư đấy, cái tốc độ lây lan nó rất là lớn và số người chết nó nhiều nhìn chóng mặt luôn ấy. Mà đến ngày hôm nay thì có 58 ca đã chết rồi, tính từ đầu năm ngoái đến giờ. Thế còn cái anh vừa nói là bạn anh ở Hà Nội lo lắng thì cũng y như là bạn của tôi ở Hà Nội vậy thôi. Chúng tôi cùng học đại học với nhau ở Hà Nội, rồi tôi là một trong số ít ỏi là về Nha Trang, chỉ có một mình tôi thôi, chứ còn một vài người nữa thì vào Sài Gòn, chứ còn đa phần ở Hà Nội. Thì chúng tôi vẫn thường xuyên duy trì với nhau bằng một cái nhóm chat ở trên cái ứng dụng Internet Viber đấy. Thì hàng ngày chúng tôi đều trao đổi với nhau, thì qua các bạn tôi ở Hà Nội với ở Sài Gòn họ viết thì tôi hiểu rằng họ rất là lo lắng và căng thẳng, tôi sợ. Em nay tôi phải đây, nói xin lỗi anh một tí, tôi dùng cái từ nó hơi dân dã, gọi là nhem nhem. Nhem nhem, không biết anh đi xa quê nhiều, anh thì mà bắt ấy thì anh đi từ nhỏ, anh có biết cái nghĩa đấy không? Chứ còn
không biết từ nhem nhem.
Nhem
không,
nhem tức là
nhem nhem, không biết
nhem nhem có nghĩa là mình gửi ra cho bên kia người ta thèm ấy. Gọi là nhem nhem đấy.
Dạ, dạ.
Trẻ con hay nói từ đó. Nhem nhem. Ví dụ mình có que kem chẳng hạn, mình cầm ở nhà mình ra sân cái bên ngoài đường mình chơi cùng với bạn bè, thì mình cầm cái que kem mình ăn, mà bạn bè thì đâu không có, thì gọi là nhem nhem. Thì tôi mới nói cái vụ Covid này mọi người để lo lắng căng thẳng Hà Nội Sài Gòn, nhưng mà sáng nào tôi cũng đi tắm biển. nó hơn ở chỗ Nha Trang đấy, thì nó không phải là cái đầu mối kinh tế công an việc làm hay này kia đấy, nhưng mà được một cái là thôi thì đổi lại là nó cũng có cái không khí trong lành.
Nơi tôi xuất thân vào đời vào binh chủng không quân của tôi đó, thưa nhà báo Võ Văn Tạo. Tôi muốn hỏi ông cái này, ông có một lần tôi cũng phải hỏi người Hà Nội, là có một ông thầy ông ấy nói tôi là chương trình từ cánh đồng mây, và nhất là ông nanh nọc. Tôi không biết.
Tôi cũng biết gì đâu nanh nọc đâu, tôi chỉ thấy là anh Minh rất là vui tính.
Không, tôi không biết, nhưng mà ông bảo tôi nanh nọc, tôi không thực sự lúc đó tôi không biết, tôi không
lâu lắm đấy.
Dạ. Lúc đó tôi không biết nghĩa chữ nanh nọc là cái gì, tại vì tôi chưa bao giờ tôi dùng tới, tôi phải hỏi một thầy cô giải thích cho tôi. Mà thực ra thì tôi cảm ơn ông là tôi thực ra tôi cũng chẳng có gì là nanh nọc cả, mình va chạm chỗ nào nó mình cần va thì cứ va, chỗ nào cần chạm thì cứ chạm, nhưng mà mình nói sự thật, có bao giờ mình nói sự gì không thật đâu. Bây giờ nói chuyện sự thật này, nói chuyện sự thật này, mà nói cho nó vui nữa là vào trong miền Nam chúng tôi có cái bài, chắc ông cũng biết là anh chưa chết đâu anh, người cựu chiến binh Võ Văn Tạo. Tôi cũng chưa chết đâu, người cựu chiến binh vẫn còn đang vui vẻ tươi trẻ, trải qua cuộc chiến, trải qua cuộc chiến, ông đã có mặt, trải qua cuộc chiến gần 10 năm, cũng chẳng có ngày nào tôi không ở trên trời. Tôi không biết ông có sợ không, bây giờ tôi bên này thì tôi được chích rồi tôi vẫn sợ Covid lắm không ạ, vẫn đóng cửa trong nhà không dám đi đâu. Nhìn lại
ở Nha Trang thì chúng tôi nó có được cái như tôi vừa nói lúc nãy đấy, vì do cái dịch nó cũng vừa rồi nó có vồ Nha Trang, nhưng mà vồ trượt đấy anh, tức là có một người quê ở ngoài Khánh Hòa Nha Trang này vô Sài Gòn làm ăn, làm nghề tài xế, thì trong cách đây khoảng hơn 10 ngày á, thì anh từ Sài Gòn anh quay về thăm quê anh ở Nha Trang, ở một cái huyện chứ không phải Nha Trang đâu, một cái huyện của tỉnh Khánh Hòa. Sau đó anh đánh cái xe đó xuống Nha Trang, anh ngồi uống cà phê về ven biển ở một địa điểm cụ thể nhất định nào đó vài tiếng hồ đó, xong anh quay về Sài Gòn. Đến lúc anh đi vào Sài Gòn thì phát hiện anh bị dương tính, thì lập tức là người ta phải truy ngược lại là ông này trước đó đã đi những đâu, thì lúc ấy mới biết cái lịch trình là từ Sài Gòn về Khánh Hòa xuống Nha Trang rồi quay lại Sài Gòn. Cái cú đó làm cho những người dân Nha Trang cũng giật mình, nhưng mà may quá là cái đội ngũ y tế người ta lập tức truy vết F1, F2, tức là những người tiếp xúc gần và những người tiếp xúc với những người tiếp xúc với anh, như gọi là F2 đấy. Thì cho đến hôm nay thì chưa có phát hiện ai dương tính cả, thì rất là may. Trong khi đó thì rất Hà Nội, Sài Gòn, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Đông, rồi thì Đà Nẵng các thứ, rồi thậm chí cả trên Tây Nguyên như Gia Lai cũng đều có những cái ổ dịch lớn, đặc biệt là Hà Nội với Sài Gòn. Tôi có thằng cháu ruột nó ở trong Sài Gòn, và cách đây một tháng thì chúng tôi cũng muốn đánh tiếng nói là ở đấy bắt đầu có Covid rồi, Sài Gòn bắt đầu có rồi, nhưng mà tuy nó ít thôi. Nên cũng nói cháu là nó quay về Nha Trang nó trú tạm một thời gian đi, bởi nó làm từ mà nó muốn nghỉ muốn làm thậm chí nó làm internet thì nó về nhà nó làm được, ở Nha Trang với bọn tôi cũng được, nhưng nó còn chủ quan. Thế cách đây một tuần nó bảo giá mà quay về được Nha Trang, tức là bây giờ cái thời gian lúc mà nó nói câu đó thì Nha Trang đã lập cái chốt không cho cái người phía Nam từ Sài Gòn đi ra Nha Trang nữa. Đấy, là nếu về bắt buộc phải đi cách ly tập trung 21 ngày thì chết rồi. Đấy, nhưng mà được cái là mới bắt đầu từ hôm qua thì lãnh đạo tỉnh đã ra, ông chủ tịch tỉnh ấy, Khánh Hòa đó, ông ra một cái quyết định là nới lỏng những cái gọi là những biện pháp ngăn chặn lây lan của Covid ấy. Nới lỏng thôi nha, chứ cũng không phải là tháo khoán hoàn toàn đâu. Có nghĩa là trước đây ấy, có thể là những cái dịch vụ như là karaoke ấy, rồi thì massage này kia ấy, thì bị cấm, nhưng mà bây giờ thì cho phép hoạt động trở lại, nhưng mà có giữ được và giữ được cái giãn cách giữa người với người cách nhau khoảng 2 mét đấy, thì nó khó, thì cũng có nới lỏng. Thì nói chung tình hình dịch ở Nha Trang chưa đến nỗi căng thẳng lắm, trong khi các cái nơi còn lại trong quốc gia mình này
ông ở gần biển, ông đi tắm biển Thưa nhà báo Võ Văn Tạo, ông học là tôi cũng lớn lên chúng ta học vậy, lãnh thổ Việt Nam vậy, mấy ngàn năm vậy. Thôi mình cứ nói 2.000 năm đi. 2.000 năm tính từ năm nay đi ngược lại. Chúng ta không mất một miếng đất nào cho Cộng sản Trung Cộng cả. Ấy thế mà thời cận đại gần biển của ông, chúng ta cúi đầu hay chúng ta dâng Hoàng Sa Trường Sa năm 79. Rồi năm 79 thì nó lại dạy cho chúng ta một bài học bao nhiêu người. Rồi những con đường sắt Hà Khẩu, Lào Cai, Hải Phòng có làm ông suy nghĩ điều gì hay không, thưa nhà báo Võ Văn Tạo?
Cái vấn đề anh vừa nói không chỉ một mình tôi suy nghĩ mà rất nhiều người, những người có hiểu biết, những người quan tâm đến vận mệnh của dân tộc, của đất nước đều rất trăn trở. Như anh vừa nói, trong lịch sử quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc, trước kia là một quốc gia phong kiến lớn nhất ở khu vực ở châu Á này là Trung Quốc. Thì trong lịch sử ngàn năm như anh nói, cũng nhiều lần họ đem quân sang dâm chiếm nước ta, nhưng mà cuối cùng dân ta quật khởi là cũng đuổi được họ về bên nước họ, và chúng ta vẫn giữ được cái độc lập. Và trong suốt mấy nghìn năm như thế thì chúng ta có suốt 1.000 năm là bị người ta chiếm đóng, đô hộ, ta gọi là 1.000 năm bắt thuộc đấy. Đến nay năm 1939 thì Ngô Quyền mới đuổi được họ đi và tuyên bố độc lập trở lại. Vì tình hình nó như thế, nhưng mà cận đại như anh vừa nói á, thì nó có một cái câu chuyện là những người hiểu biết thì rất là lo lắng và buồn phiền. Đó là vào năm 1990, lãnh đạo đảng của nhà nước, chính phủ của Việt Nam chủ động xin tái lập quan hệ bình thường với Trung Quốc. Đấy là mình nói theo cái nghĩa lịch sự thôi, nhưng mà thực chất nó cũng là một cái sự đầu hàng, thỏa hiệp với một cái quốc gia lúc nào cũng muốn xâm lấn Việt Nam, chèn ép Việt Nam, thậm chí thôn tính Việt Nam. Ít nhất là cũng là lấn lướt để mà khai thác những tài nguyên của Việt Nam. Thì đấy là Trung Quốc. Đấy là cái hội nghị Thành Đô xảy ra vào năm 1990. Và tôi nhớ rằng trước cái hội nghị đó, có 2 năm thôi, 64 chiến sĩ hải quân của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã bị hải quân phía Trung Quốc thảm sát trong một cái trận ở một cái đảo, một cái khu vực gọi là đá thôi, chứ không chưa hẳn là đảo, gọi là Gạc Ma đấy. Thì trong một cái trận, họ bây giờ nói hôm nay là cuộc trận chiến nhưng không phải, thực chất nó là một cái vụ thảm sát, bởi vì lúc đấy là Bộ đội Hải quân Nhân dân Việt Nam đi ra đó không phải là nhằm làm nhiệm vụ đánh nhau, mà chỉ mang tàu vận tải và anh em công binh đi để mà đưa vật liệu xi măng vân vân, đá cát lên để xây dựng củng cố cái trạm canh giữ của lực lượng hải quân ta ở cái khu vực ở quần đảo Trường Sa, là cái khu vực mà tổ tiên ta mấy trăm năm nay đã khai thác chiếm giữ và để lại những cái dấu ấn, những cái cột mốc mà chúng ta là những người kế thừa. Thế thì vào năm 1988, vào ngày 14 tháng 3 đã xảy ra một cái cuộc khảo sát như thế, làm 64 cán bộ chiến sĩ của Hải quân Nhân dân Việt Nam là thiệt mạng. Rất nhiều người vẫn chưa lấy được xác, chìm cùng con tàu 604. Thế thì chỉ 2 năm sau thôi thì lập tức là lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam trở lại cầu hòa với Trung Quốc để gọi là tái lập quan hệ bình thường. Cái chuyện đấy là cũng làm chúng tôi rất là buồn phiền, rất là chán. Và có một cái tình tiết là lúc thời điểm đó thì ông Nguyễn Cơ Thạch là Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, người Nam Định, hình như là anh Minh cũng người Nam Định phải không nhỉ?
Dạ thưa vâng.
Đấy, ông Thạch là quê Nam Định, ông ấy là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, vâng, Ủy viên Bộ Chính trị đấy. Thế nhưng mà bị gạt ra ngoài khi Trung Quốc, khi Việt Nam đặt vấn đề là bình thường hóa quan hệ, thì Trung Quốc người ta đặt vấn đề là phải đuổi ông Thạch ra khỏi Bộ Chính trị. Và cuối cùng Đảng Cộng sản Việt Nam đã phải chấp nhận cái chuyện đó. Đó là những chuyện rất đau lòng. Và trong cái hồi ký của ông Thứ trưởng Trần Quang Cơ, Bộ Ngoại giao ở cái giai đoạn đó, ông Thứ trưởng Ngoại giao thì tôi có đọc được một cái đoạn ông viết là sau khi cái hội nghị Thành Đô đó thì ông Nguyễn Cơ Thạch có nhận xét rằng hội nghị Thành Đô đã mở ra một thời kỳ Bắc thuộc mới đầy nguy hiểm. Và tiếp những năm sau đó, từ năm 1990 trở đi thì có nhiều giai đoạn chúng tôi cảm thấy câu nhận xét đấy của ông Nguyễn Cơ Thạch rất là đúng và rất là buồn về cái tình thế như thế. Cũng rất may, nói thật với các anh là nói đi thì cũng phải nói lại, sau cái sự kiện Làn Khoang HV981 gọi là Hải Dương 951 đấy của Trung Quốc, họ kéo sang để họ khoan thăm dò thềm lục địa của mình ở miền Trung Việt Nam ấy, ở thềm lục địa ngay sát bờ biển của ta đấy, cách nhau cách đâu độ khoảng chưa đầy trăm km ấy, ở thềm lục địa của Việt Nam mình đấy, thì Việt Nam phản ứng dữ dội. Và sau cái cú đó tôi thấy quan hệ giữa hai nước bắt đầu có cái hướng khác. Thế thì mình cũng mừng là ban lãnh đạo của Việt Nam đã nhìn ra cái bộ mặt thật của cái ông bạn vàng vốn tốt
16 chữ vàng.
Thì thực ra là cái đấy là những cái thủ đoạn bên ngoài để che đậy thôi. Thế mà câu chuyện đó nó đã dần dần chuyển hướng, và là những người quan sát tình hình chính trị rất là kỹ ở Việt Nam thì tôi có để ý trước cái chuyến thăm của ông Nguyễn Phú Trọng qua Mỹ theo lời mời của Tổng thống Obama vào năm 2015, thì Bộ Ngoại giao Việt Nam có những cái tuyên bố, tôi nhớ tinh thần là Việt Nam hoan nghênh sự can dự của Hoa Kỳ ở Biển Đông. Nhưng mà trước đó, nếu như ai mà biết tình quan hệ, để ý đến quan sát về chính trị của Việt Nam và cái quan hệ Việt Nam-Trung Quốc ấy, thì trước khi có sự kiện Làn Khoang vào năm 2014, vào tháng đầu tháng 5 năm 2014, ấy, thì Việt Nam lúc nào cũng cùng lập trường với Trung Quốc, tức là phản đối các bên thứ ba can thiệp vào câu chuyện Biển Đông. Có nghĩa là cái lập trường đấy là Bắc Kinh nó bày ra, tức là nó cho rằng chỉ có nó, Trung Quốc ấy, với Việt Nam, với Philippines, với Malaysia gì đó, Singapore gì đó là có quan hệ, là có quyền ở bàn những cái chuyện ở Biển Đông thôi. Chứ còn các nước ở xa như Mỹ, như Đức, như Pháp, như Đức gì đó, Úc gì đó thì không được can thiệp vào. Nhưng mà sau sự kiện Giàn Khoan thì Bộ Ngoại giao Việt Nam có những cái tuyên bố trước khi mà ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua thăm nước Mỹ, được ông Obama tiếp ở phòng bầu dục ở Nhà Trắng. Thế đấy là một cái điều tôi cho rằng điều tốt cho dân tộc Việt Nam chúng ta, là ban lãnh đạo cũng tỉnh ra phần nào.
Thưa nhà báo, Võ Văn Tạo có nhắc đến Hoàng Sa, Trường Sa. Tôi có người bạn trẻ cùng quê với tôi, chắc là ông biết, nhà thơ Trần Mạnh Hảo.
Dạ biết, anh cũng nghe cựu chiến binh của quân đội Nhân dân.
Em, ông bảo tôi là em vẫn đưa mẹ em về nhà thờ Phú Nhai, thưa bác. Ông có làm một cái bài thơ, bây giờ tôi quên rồi, tôi chỉ còn nhớ thôi là người ta chửi Mỹ và Ngụy, nhưng có một người Ngụy chết trước quê hương Việt Nam, đó là Ngụy Văn Thà. Ngụy Văn Thà.
Vâng, tôi biết, thiếu tá, hàm trưởng.
Dạ. Yeah.
Đấy là cuộc chiến vào ngày 19 tháng Giêng năm 1974, khi mà Hải quân Trung Quốc bất ngờ tiến chiếm toàn bộ cái đảo, quần đảo Hoàng Sa. Nó gần khu vực Vịnh Bắc Bộ, và anh Thà đã cùng chiến hạm hy sinh trong cái trận chiến đó. Và khi anh nói đến cái chuyện của anh Thà, thì tôi cũng chuyện đây tôi cũng kể cho anh một câu chuyện nó liên quan đến anh Thà. Về năm tháng này tôi không nhớ chính xác lắm, nhưng mà cách đây cũng 6-7 năm rồi. Thì tình cờ tôi thấy trên cái trang Facebook của người bạn tôi là nhà báo Huy Đức, tác giả của cái hai tập gọi là hai tập sách Bên Thắng Cuộc ấy, không biết là
tôi có nghe Huy Đức. Dạ, tôi có nghe, tôi chưa đọc. Dạ. Tôi chưa đọc.
À, vâng vâng. Nếu mà anh có thời giờ để tôi muốn anh đọc, bởi vì cái đó cũng là một cái dạng giống như là chép lại sử Việt Nam, nhưng mà nó không giống như là cái sử nhà nước công bố.
Yeah.
Anh nghĩ là anh có điều kiện, anh tiếp xúc với rất nhiều cán bộ cao cấp như ông Võ Văn Kiệt hay là một số người khác ấy, để nghe những câu chuyện anh ghi chép lại rất cẩn thận. Lúc anh làm sách thì anh chép ra thôi. Vâng, rất là hay. Thì qua cái câu chuyện của anh Huy Đức thì chúng ta sẽ thấy nhiều vấn đề khác mà sử sách hoặc là những hệ thống tuyên truyền của nhà nước Việt Nam nó chưa nói đến, mặc dù nó là sự thật. Rất là thú vị.
Một cái điều vô tình ông nhắc đến ấy, là cách đây mấy ngày tôi có nói chuyện với một vị lãnh đạo có chức vụ lắm, có tên tuổi lắm. Có nhắc đến và ca tụng ông Nguyễn Cơ Thạch. Và ông ta đề nghị tôi làm một cái chương trình về Nguyễn Cơ Thạch. Tôi cũng đang tìm hiểu về Nguyễn Cơ Thạch, thưa anh Tạo, nếu anh có thêm chi tiết. Nhưng mà tôi biết là cái thời ông nói thời năm 1990 gì đó, Bộ Chính trị ta đuổi của ta đuổi Nguyễn Cơ Thạch ra thì sau này thì con Nguyễn Cơ Thạch, Phạm Bình Minh cũng rất là khá vậy, cũng rất là giỏi vậy, không mang tiếng gì cả, không thấy mang tiếng gì. Con trai phải của Nguyễn Cơ Thạch mà.
Đúng rồi. Thì ông Thạch thực tế là ông là họ Phạm. Vâng.
Tôi biết dạ.
Chứ không phải họ Nguyễn, nhưng dạ. Mà ông đi hoạt động cho Việt Minh ấy thì ông
có là nhiều tên lắm.
Một thám pháp khó theo dõi đấy thôi.
Việt Minh hay Việt Cộng sản nó chẳng có cái gì thật cả, cái gì cũng giả cả. Vậy mà. Nhưng mà
có điều đó thì thông cảm được, bởi vì là Việt Minh hồi đấy là hoạt động bí mật, chứ nếu không mật thám nó biết nó bắt hết. Cái chuyện họ khai giả cái tên giả đó thì tôi mình cũng có thể thông cảm, không quan trọng lắm. Còn nhiều cái giả khác quan trọng hơn nhiều. Tiền đây khi nói á, đến những câu chuyện mà anh vừa nhắc đến anh Thà đấy mà.
Dạ.
Thế đấy, thì tôi lại nhắc, tôi quên mất cái chi tiết là trên cái trang Facebook của anh Huy Đức ấy, tình cờ tôi mới thấy có một cái ảnh. Có một ông cũng lớn tuổi, lối chừng khoảng 70 tuổi, ăn mặc áo ký giả. Mình nhìn những bản chỉ nhìn nghiêng được thôi, đang cúi đầu thắp nhang trước cái bàn thờ của thiếu tá Ngụy Văn Thà. Tôi nhìn quen, tôi biết ông này, tôi nghĩ ông này. Tôi nhìn cái nhân vật đó trong ảnh ấy là thiếu tướng Lê Kế Lâm, gần đô đốc Lê Kế Lâm, tương đương với thiếu tướng bên bộ binh ấy. Tôi biết anh Lâm bởi vì trước khi anh vô Sài Gòn về hưu, anh nghỉ vô Sài Gòn thì anh ấy là giám đốc của Học viện Hải quân Nhân dân Việt Nam. Mà trước đó thì nó gọi là Trường Sĩ quan Hải quân. Ở Việt Nam mình những hệ thống của nhà trường của quân sự thì khi đã gọi là học viện rồi thì có quyền đào tạo sau đại học, có nghĩa là thạc sĩ ấy. Vâng, thạc sĩ rồi tiến sĩ. Còn nếu mà chỉ là trường sĩ quan thì chỉ có đào tạo tương đương với đại học. Và cái lon của học viên sau khi ra trường thường là chỉ là cấp bậc thiếu úy thôi, để phong thiếu úy thôi. Thế thì anh Lâm trước khi anh về hưu thì anh ấy là nhà giáo ưu tiên nhân dân, rồi thì phó giáo sư tiến sĩ chuẩn đô đốc giám đốc Học viện Hải quân Nhân dân. Thế tôi rất là ngạc nhiên, tôi nghi rồi, tôi nhìn thấy giống, thế tôi mới điện tôi hỏi anh Huy Đức. Anh Huy Đức có rất là người đưa cái ảnh đó lên và thì mới xác nhận là đấy đúng là anh Lê Kế Lâm, là thiếu tướng trong Hải quân Nhân dân của đội Nhân dân Việt Nam. Đấy là một bức ảnh gây một cho tôi một cái xúc động rất mạnh. Anh Lâm, tại sao anh có mặt ở cái chỗ đó? Tại bữa đó là cái quỹ nhịp cầu Hoàng Sa, Trường Sa do một số người chủ trương, trong đó có anh Huy Đức cũng là một nhân vật chính, là nơi để mà cho những bá tánh có lòng với lại anh em binh sĩ của Việt Nam Cộng Hòa cũng như là của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trước kia và Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hiện nay ấy, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ lãnh thổ của cha ông để lại, đó là nước Việt Nam toàn vẹn từ Nam Quan cho đến mũi Cà Mau. Đấy là cái mục đích của cái quỹ đấy là như thế. Và trong cái lần đấy ấy, là cả quỹ đó đã bỏ ra đâu 1.350.000.000 tiền Việt Nam ấy, để mua một cái căn hộ trên cái chung cư mới xây để trao tặng cho bà Xính là vợ quá của ông thiếu tá Nguyễn Văn Thà. Và thế thì qua cái chuyện tôi hỏi thì mới biết rằng là từ khi anh Thà anh mất ấy, thì vợ anh ấy không có nhà, phải ở nhờ nhà của người em ruột, hình như là em gái ấy. Và theo cái phong tục tập quán của Việt Nam mình thì trong nhà không thể có thờ lung tung được, chỉ có thờ người chủ nhà hoặc là bề trên của chủ nhà thôi. Thế cho nên là cái ảnh, di ảnh của anh Thà thì chị Xính chị giữ trong vali, nhưng mà không triển khai lập cái ban thờ trong nhà của người em được. Thế thì khi có cái nhà được cái quý Trường Sa mua tặng thì cái nhà đấy hình như là tôi theo trước tôi biết hình như đâu khoảng 1,5 tỷ, 1,5 tỷ đồng Việt Nam hay là thấp hơn một chút gì đấy. Thì những người thân quen ruột thịt của chị Xính là góp lại được hơn 100 triệu. Còn cái quỹ chỗ anh Huy Đức huy động đấy, quỹ cầu Hoàng Sa Trường Sa đấy là 1,350 tỷ, là cùng góp vào để đủ cái tiền để lấy cái căn hộ đó. Và trong cái bữa mà bàn giao nhà thì họ có mời anh Lê Kế Lâm. Lúc đầu thì tôi tưởng anh Huy Đức mời, nhưng mà không phải, mà là anh bạn tôi nữa, lớn tuổi hơn, anh học Ba Lan về là anh Đỗ Thái Bình, anh ở trong cái ngành hàng hải. Ngày trước tôi cũng, khi tôi làm báo tôi cũng đã từng công tác trong ngành hàng hải mà. Thế thì anh Đỗ Thái Bình anh biết, anh quen biết với anh Lê Kế Lâm, anh Lê Kế Lâm là bên Hải quân mà, thì mới mời anh Lê Kế Lâm đến. Và sau này tôi gặp anh Lê Kế Lâm, tôi bảo Sài Gòn có đến nhà gặp anh và trong một cuộc trao đổi cùng anh Lê Mã Lương, anh thiếu tướng anh hùng Lê Mã Lương ấy, ở Hà Nội ấy, thì chúng tôi cũng có một cái ý định là tổ chức một cái cuộc gặp gỡ của các anh em sĩ quan binh lính của hai phía có mặt trong quân ngũ của hai phía trước 30/4/75, đó là phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và phía Việt Nam Cộng Hòa, phía Bắc và phía Nam ấy, sẽ có một cuộc gặp gỡ thân mật với nhau. Đấy thì trong quá trình mà đi tiếp xúc ấy, thì tôi gặp anh Lê Kế Lâm cũng như là anh Lê Mã Lương, thì các anh ấy đều rất là hoan nghênh cái kế hoạch đó. Nhưng mà rất tiếc đến nay vẫn chưa tổ chức được, bởi vì cái khó của chúng tôi là tìm nhân sự từ bên phía Việt Nam Cộng Hòa rất là khó. Tôi may mắn có một người nhận lời cho rồi, nhưng mà thế thì không đủ. Tôi dự kiến là nó phải tương đương nhau, ví dụ như là 20 người thì một nửa là anh em ở bộ đội miền Bắc và một nửa là anh em ở miền Nam, những người lính và những người sĩ quan ở miền Nam trước năm 30/4/75. Thế nhưng mà bên phía Việt Nam Cộng Hòa thì tôi thấy thì cũng có một người mà tôi tâm đắc, đó là anh Nguyễn Hữu Cầu, đại úy
Nguyễn Hữu Cầu,
người tù thế kỷ, anh ấy đi tù hai lần, tổng cộng là 37 năm. Nên là một người là tôi hài lòng, bởi tôi thấy là anh là một người cũng có tên tuổi, thứ hai là trong quá trình trò chuyện thì tôi thấy anh ấy là có một cái kiểu rất hay, là không có những cái ghim gút thù hằn rất là ngớ ngẩn. Mà cuộc chiến qua rồi thì tất cả chúng ta đều là anh em, quan điểm của anh Cầu là như thế, là đều là con của mẹ Việt Nam cả, không có vấn đề gì. Thì anh Cầu là một người rất là thoáng và rất là có cái tầm suy nghĩ rất là tốt. Đấy. Thì tôi mới tìm được một người, cho nên là cái chương trình gặp mặt đấy vẫn chưa tổ chức được anh ạ, rất tiếc.
Nhà báo có nhắc đến thiếu tướng Lê Mã Lương, tôi có nói chuyện với ông, tôi mời ông lên mây. Tôi mời lên mây nhưng mà ông ấy bảo tôi là nó không có lợi cho tôi đâu anh Minh ạ. Còn anh là ai thì tôi đã biết rồi, ai giới thiệu tôi với anh thì tôi cũng đã biết rồi, nhưng mà không có lợi cho tôi, không có lợi. Tôi bảo không, cái gì chúng ta làm có lợi cho nhau chúng ta làm, chúng ta làm cái gì có lợi cho đất nước chúng ta làm. Thực sự ấy, những người mà tôi được gặp trước cũng như ông gặp và đại úy Nguyễn Hữu Cầu tôi cũng đã gặp trước rồi. Những người tôi được gặp trước mà có thể nhà báo vẫn tạo theo dõi chương trình cũng đã biết tôi rất là thân mến với gia đình thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, rất là vui vẻ nói chuyện với tôi.
Với chị Bình.
Dạ, anh, chị Bình rất là quý mến mới lên chương trình tôi cách được khoảng chừng 3 tuần.
Đến thăm cụ mấy lần rồi.
Tôi rất là thân với này, cựu đại tá Chánh Văn phòng Công an Lê Hồng Hà.
Ông Lê Hồng Hà thì tôi biết ông, nhưng mà tôi không quen. Chứ còn tôi tưởng anh nói đến đại tá Nguyễn Đăng Quang thì
Nguyễn Đăng Quang thì cũng đang lên chương trình này.
cũng ở Bộ Công an đấy.
À, tôi mới nói chuyện với chị Chi hỏi thăm anh Quang, bây giờ tội nghiệp lắm không nói được.
Vâng, vâng, anh bệnh nặng.
Ngày xưa có ông đại tá Nghĩa, phòng không của quân đội Bắc Việt. Ông nói chuyện với tôi là chả bao giờ tôi bắn ông được nữa. Làm sao bắn được, tôi ở xa quá, làm sao ông bắn tôi được. Chả bao giờ tôi bắn ông được. Hay có những người có thể, nhà báo cũng nhớ đến tên là người lính già Vũ Cao Cuộn, có nghe Vũ Cao Cuộn không?
Có, ừ. Có, lúc mà anh gần mất thì tôi cũng có được nghe tin anh em trong giới trí thức phản biện thì có thông báo cho tôi biết chuyện đó, tội nghiệp anh.
Dễ thương, cả bà vợ. Tôi nói với ông Vũ Cao Cuộn là tôi xin phép người lính già, tôi gọi vợ của ông là đồng chí Mái nhá. Này bà ơi, ông Cánh Đồng Mây đang muốn nói chuyện với đồng chí Mái này. Đồng chí Mái thương mến. Thực sự anh em mình, cái tâm tình của ông hay cái tâm tình của tôi đối với những người trong nước, ông cũng đã đọc được, tôi cũng đã trải lòng ra rồi. Cái tâm tình của ông với anh em thương phế binh của chúng tôi bên này, ông cũng đã trải lòng ra rồi. Ông tôi hỏi Đinh Đức Long thì anh nói chuyện với anh Tạo đi, cựu chiến binh cả đấy, hay lắm. Đó là lần tôi quen với nhà báo. Nhưng mà thực sự trong cái phần đầu tôi mở đầu chương trình ngày hôm nay ấy, tất cả thời gian nó công bằng với tất cả mọi người, thưa nhà báo Võ Văn Tạo. Mà thời gian nó công bằng với cả những người như Đinh Đức Thăng vậy. Thời gian nó công bằng với cả một cái ông bí thư thành ủy mới mà ông chắc là ông nghe, Trần Văn Nam vậy. Được hả?
Nguyễn Văn Nên.
Không, Trần Văn Nam ở Bình Dương. Ông ấy mới
đấy này. Đấy là Bình Dương chứ còn ở Sài Gòn thì là anh Nên và.
Dạ, tôi nói ông Trần Văn Nam là tôi cái tin tức của chúng ta mới nhận được là ông ta được bầu vào đại diện dân cử quốc hội gì đó.
Mới đại biểu quốc hội.
À, đại biểu quốc hội, tôi không biết thì nhiều chữ tên Việt cộng quá, tôi chả biết dùng chữ nào cho nó đúng. Nhưng mà mới lên nó đuổi xuống rồi, nghe đâu nó đuổi xuống rồi. Anh ta ở trong nước có một cái anh biết, tôi thích đọc cái bài hôm trước tôi có đăng Lưu Trọng Văn gì đó, phải không anh Tạo?
Anh Lưu Trọng Văn cũng bài với tôi, anh ấy là con trai của nhà thơ Lưu Trọng Lư đấy.
Tôi có nghe, anh viết một cái bài đọc xúc động lắm. Anh ấy ta sang Mỹ này, nhìn một người lính già đeo cà vạt Việt Nam, nhìn một người đàn bà cũng có tuổi, cầm chiếc khăn quàng cổ cũng cờ vàng ba sọc đỏ, quệt nước mắt. Người đàn bà đó khi biết Lưu Trọng Văn là người Hà Nội, bà mới nói là lúc tôi 10 tuổi, bố tôi thường dẫn tôi ra cầu Thê Húc, đi từ bên này cầu sang bên kia cầu. Một cái bài viết của anh ta tôi đăng lên mấy lần mà nhiều người xúc động, nói anh ta nói là không ai biết là một người lúc nào cũng chào cờ đỏ sao vàng cả. Mà hôm nay thấy tất cả những người đằng sau mình, cả hàng mấy chục ngàn người đều chào cờ vàng ba sọc đỏ. Bao giờ người dân Việt Nam mới về một mối? Bao giờ người dân Việt Nam mới về một mối? Cái bài viết của anh ta hay lắm anh Tạo. Tôi có đăng lên trên, người chuyển cho tôi.
Tôi có đọc cái đó. Tôi có đọc cái bài viết đó. Tôi hiểu.
Ngắn thôi.
Anh Văn ra Nha Trang mấy lần mà tôi đi nhậu mà. Tôi với anh Văn thường xuyên trao đổi với nhau. Trên Facebook.
Người viết có khả năng viết. Lôi cuốn. Tôi cứ bảo là mấy người lúc tôi còn làm báo,
anh nhà báo đi,
anh nhà báo tôi anh biết mà, dạ dạ tôi có nói anh ta viết bằng nói chữ đủ rồi, không biết hình như khoảng chưa đến 500 chữ. Tôi làm báo, anh làm báo anh biết mà, cái khổ nó chỉ có giới hạn, mình chỉ được viết bằng đó thôi. Tôi có nhờ anh viết thì nó tôi nói là anh Tạo à, anh viết cho tôi cái bài đó 500 chữ thôi nha, nhiều hơn 500 chữ anh tự cắt đi, không mà tôi cắt thì là mất công anh lắm. Hay là những người Lưu Trọng Văn hay là Võ Văn Tạo đều quý mến cả, đi hỏi lại, vẫn hỏi lại. Lâu rồi, những người thương phế binh của tôi, khi tôi nhắc đến, trái tim tôi nó xúc động lắm anh. Tôi sung sướng quá đi. Tôi sung sướng quá, tôi không phải đi tù. Tôi cũng không phải bò lê bò càng như anh đã nhìn thấy lúc mà dòng chú cứu thế tiếp thương phế binh. Lúc thầy không tánh ở chùa Liên Trì tiếp thương phế binh. Tôi nghĩ là cái lòng của anh lúc nào cũng nghĩ đến những người thương binh của miền Nam như vậy, phải không thưa nhà báo Võ Văn Tạo?
Vâng, vì tôi nghĩ rằng là chúng tôi cùng lứa sinh ra vào cái thời loạn lạc, nói như nhà thơ Vũ Hoàng Chương, lũ chúng ta đầu thai nhầm thế kỷ, nhịp đời người uất nỗi chơ vơ. Thì chỉ cái lứa tuổi của chúng tôi cũng như anh, cũng như là những anh em thương binh Việt Nam Cộng Hòa sinh ra vào những cái năm đó thì đất nước mình có chiến tranh. Suy về nguyên nhân thì nó cũng do cái chúng ta là những cái con quân cờ trên những cái bàn cờ quốc tế của những nước lớn. Đó. Cho nên là dân tộc mình bất hạnh là lâm vào với cuộc chiến tranh dài và huynh đệ tương tàn. Thực ra chúng ta đâu có thù hằn gì, ghét nhau gì, có mâu thuẫn về quyền lợi gì đâu. Đúng không ạ? Thế nhưng mà nó có một cái khác nhau ở sự giữa những cựu chiến binh của quân đội nhân dân Việt Nam như tôi với lại những cựu chiến binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, như các anh em thương binh Việt Nam Cộng Hòa mà tôi đã gặp tại dòng chứa cứ thế ở 38 Kỳ Đồng, quận 3, Sài Gòn đó. Thì nó khác nhau. Tức là sau 30 tháng 4 năm 75 ấy, thì những người lính của phía Bắc là được phục viên rồi được chuyển ngành hoặc là tiếp tục là đi theo quân ngũ gì đó, nhưng mà nhìn chung là được xã hội ghi nhận cái công lao đóng góp và hưởng cái vinh dự của những người chiến thắng, của những người góp phần làm cho non sông thu về một mối. Nhưng mà ngược lại thì những anh em thương binh Việt Nam Cộng Hòa, những người đã từng chiến đấu cho lý tưởng tự do, cho thế giới tự do, thì do thời cuộc bị thất trận vào ngày 30 tháng 4 năm 75, cho nên là họ thiệt thòi đủ thứ, bị phân biệt đối xử, bị coi là những kẻ có tội, rồi học tập cải tạo, rồi bắt cả gia đình đi kinh tế mới, rồi con cái có học hành có giỏi bao nhiêu thì giỏi, nhưng mà những năm đó là không được vào đại học, đi học nghề rất khó khăn, thì chỉ có nước là thì trước đó làm gia đình làm cái ngày gì chăng nữa thì cũng chỉ là đi làm về nông nghiệp ở những cái vùng biên giới mới thôi. Và có nhiều anh em đến bây giờ cũng chưa có được chứng minh thư nữa, đi học về chưa được cấp cái chứng minh thư để mà làm các giấy tờ hành chính, để mà đi lại, để mà làm các việc khác, chẳng hạn như là điện cấp nước gì đó, thì nhà nước Việt Nam hiện nay được phân phối thì đều phải có những cái giấy tờ gốc, những anh em đó không có luôn. Chưa nói đến cái chuyện là ốm đau rồi bảo hiểm vân vân là rất thiệt thòi. Đa phần anh em là thương binh thì này sống lây lắt bằng cái lòng tốt của báo cảnh, rồi là có anh em khá hơn chút thì còn có thể đi làm xe ôm rồi đi bán vé số cửa bơ cửa bất nằm ngoài đường cũng có, rất là tội nghiệp. Thì tôi nghĩ rằng họ thiệt thòi hơn chúng tôi rất nhiều, và ít nhiều trong cái cuộc chiến vừa rồi tôi cũng có một cái mặc cảm có lỗi với anh em, bởi vì mình ở phía bên kia mà phía bên bạn làm cho anh em cũng lâm vào những cái hoàn cảnh nó bi đát như thế. Cho nên là tôi còn cố gắng làm sao để có, trong cái khả năng của mình, cái hoàn cảnh của mình có thể đỡ được anh em phần nào thì hay phần đấy, thì mình nói lên cái tiếng nói đó, thì mình cũng góp được một ít về tài chính, về bạn bè cũng tin cậy mình, cũng gửi mình tài chính để mình chuyển đến. Lúc ấy thuê mình đưa đến để gặp linh mục Phạm Trung Thành, linh mục Đinh Hữu Thoại, là những người mà trực tiếp lo cái việc đó, Lê Ngọc Thanh, đây là những người tôi hay gặp ở trong dòng chú như thế. Thì tiền bạc và thuốc men đấy, có những người rất là hay qua cái trang mạng Facebook ấy, tôi có một người bạn mà tôi chưa gặp mặt, cô ấy là con Lai, tên là Tuyết, ở Mỹ. Tôi cũng không còn nhớ là cô ấy ở cái thành phố nào ở nước Mỹ rộng mênh mông nữa, nhưng mà cô cũng hay liên lạc với tôi. Cô ấy thấy tôi viết trên Facebook là tôi đã từng đến chỗ đó và thấy những cảnh đời như thế và rất thương cảm với anh em. Thì cô trao đổi tôi là cô cũng muốn giúp thì làm thế nào. Thì tôi nói tôi không ở bên Mỹ, nhưng mà tôi có nghe được những người đi Mỹ về nói chuyện với tôi hoặc là qua bạn bè trên mạng xã hội đấy, thì tôi biết là bên Mỹ ấy, thì thuốc men là không phải dễ mua như Việt Nam, nó cứ có tiền là mua được. Và ở Mỹ ấy, là thuốc, những cái thuốc có những cái loại thuốc mà phải có bác sĩ kê toa thì cái nhà thuốc nó mới dám bán, chứ còn không nó bán tự do được, bán tự do là đi tù là phạm pháp. Thế nên tôi bảo tôi không biết nhiều, nhưng mà tôi có một cái người em vợ là sinh sống bên đấy cũng được chục năm nay rồi, thi thoảng cậu ấy cũng gửi cho tôi cái vitamin tổng hợp của Mỹ, cái lọ to to á, rồi đựng được mấy trăm viên ấy. Thì tôi nghĩ là cái đấy có thể mua tự do, nên cậu ấy mua, cậu gửi cho tôi nói với cái cô Tuyết đó, và nếu em có lòng thì em mua ít thuốc đó, bởi vì em đến chỗ anh em Thư Với Bình khám chữa bệnh, mà lúc đấy chúng ta nhắc đến chúng ta Đinh Đức Long đấy, anh là chiến sĩ quân y của Quân đội Nhân dân Việt Nam đấy, anh vẫn thường xuyên đến cái chỗ làm chỗ có thể để anh khám chữa bệnh miễn phí anh thương anh em Thương Mới Binh Việt Nam Cộng Hòa. Tôi và anh Long gặp nhau ở cái điểm đó, chúng tôi là bộ đội của quân đội phía Bắc Việt của Đảng Cộng sản, nhưng mà tôi có tấm lòng với anh
Việt
em
Nam Cộng sản. Tôi thưa nhà báo Võ Văn Tạo, tôi với ông có những cái điều có thể tuổi đời chúng ta hơn kém nhau một chút xíu, nhưng mà ông với tôi ấy, ông bước ra khỏi Quảng Trị mà ông không chết, ông có ơn trên đấy. Đối với tôi ấy, tôi sinh ra tháng 3 đói, bố tôi bảo là nó bú vú mẹ nó dài ra mà cũng không chết. Đối với tôi trong cuộc chiến miền Nam, đạn tránh máy bay chứ máy bay không tránh được đạn cũng không chết. Không chết. Những điều ông nói, cái câu thơ tôi đọc được ở trong Việt Nam là: nơi chiến trường đầu rơi máu đổ, nơi bàn họp gái đẹp rượu ngon. Ông có bao giờ có được cái đó đâu. Hay nếu tôi tôi mượn lời thơ của ông Vị Xuyên, người cùng quê Nam Định với tôi, có người mà rất là thân mến với chương trình cũng đã mất rồi, giáo sư Trần Khuê. Ông Thứ Sương ông có nói là cha mẹ thói đời ăn ở bạc, có hồ hờ hững cũng như không, có đảng hờ hững cũng như không. Trên đời này chỉ có thời gian là không vì bất cứ một ai, thưa nhà báo Võ Văn Tạo, bất cứ chuyện gì mà thay đổi, nhưng thời gian lại có thể thay đổi được rất nhiều chuyện, thậm chí nó có thể thay đổi được tất cả. Chế độ cộng sản này mới có 70 mấy năm thôi, có nhiều thứ trên thế giới này cuối cùng đều dần dần đều bị quên theo đi, bị con người lãng quên, không còn nhớ đến nữa. Thời gian đúng là một thứ đáng sợ, nó phũ phàng hơn thế tất cả, từng nhát chém, từng nhát phạt sạch tất cả những dấu vết, dù êm lành hay đau khổ, nó sẽ chứa lại và chỉ để lại một vết sẹo hình hài hòa nhẹ nhàng. Những đen trắng, những thật, những giả dối xuất hiện trong thời gian khi con người còn bình tâm trở lại, và tất cả những thương tích đau đớn sẽ được rời đi và chữa lành. Chúng ta thật lòng với nhau về mọi thứ, thưa ông, chân thật mới bước hiên ngang mà. Có rất nhiều thứ trên thế giới này cuối cùng đều dần dần mất đi cả theo thời gian, con người bị quên lãng, không còn nhớ đến. Những người trong bộ chính trị, những người Đảng Cộng sản phải hiểu điều này. Cuối cùng cũng dần dần mất theo thời gian, con người bị quên lãng và không còn ai nhớ đến cả. Thế mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo đã đến với chương trình. Tâm tình như mọi lần, một cựu sinh viên rất là tốt với những người anh em chúng tôi bên này. Cầu mong hạnh phúc và nhất là sức khỏe đối với ông. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kể tới. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần tại Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, Lê Bình, cô Tâm An, người lính giả Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã mang chương trình này đi toàn cầu. Chúng tôi cũng thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây gửi lời chia buồn đến với anh Tâm An, người đã phụ trách tất cả các diễn đàn. Đó là cháu của anh, là anh Paulo Hồ Quang Phúc, mới qua đời hưởng dương 57 tuổi tại Louisiana. Xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Paulo Hồ Quang Phúc về với Thiên Chúa. Cho đến ngày gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cựu chiến binh nhà báo Võ Văn Tạo. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cựu chiến binh nhà báo Võ Văn Tạo. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mình chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.